Chân thành trăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phố lên cao thượng bố thi hành đúng pháp như nguyên hạt nguyên thuộc hành khi không nổi lầm là phố lên cao thượng xa lý tâm hiền lãng tự chế công say xưa tinh thần không thiện pháp là phố lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí chúng và đi hơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biết đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam Mô Bức Thay Giá, con là Nhà Nguyệt, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật, 26 tháng 5, năm 2013, Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày, giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Vida Dhamma, bài học hôm nay, kinh thập thượng, tám pháp chịu phần tai hại, tám sự giải đãi. Xin nhờ thượng tọa đảng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đi Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thai nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, kinh thập thượng, trích từ Trường Bộ Kinh, phần tám pháp giữa phần tai hại, tám giải đại sự. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp giữa phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Thế nào là tám pháp chịu phần tai hại? Tám giải đại sự. Này các hiền giả, ở đây có việc vị tỷ kheo phải làm, vị này nghĩ, có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc thời thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đại sự thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, một việc đã được vị tỷ kheo làm, vị này nghĩ, ta đã làm một công việc, do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống, vì ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân, như vậy là giải đại sự thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, có con đường vị tỳ kheo phải đi. Vị này nghĩ, khi ta đi con đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là giải đại sự thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, con đường vị tỳ kheo đã đi. Vị này nghĩ, ta đã đi con đường, do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là giải đại sự thứ tư. Này các hiền giả, vị tỳ kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta bị mệt mỏi không lợi ích gì, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là giải đại sự thứ năm. Này các hiền giả, vị tỳ kheo trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực tại làng hay tại thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn, thân này của ta nặng nề không làm được gì, như một nhóm đậu, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là giải đại sự thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị này nghĩ, nay ta bị đau bệnh nhẹ, cần phải nằm nghỉ, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, vân vân. Như vậy là giải đại sự thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo mới đau bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân này của ta yếu đuối, không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn, để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đại sự thứ tám. Như vậy là tám pháp chịu phần tai hại. Như vậy tám pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Và tỉnh Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con cung thỉnh từ bài giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thái nhé.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tịch Siêu, Chư Tò Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ được nghe thuyết giảng về tám sự giải đãi. Tám sự giải đãi này là nó nằm ở trong cái tám pháp thuộc phần hà liệt. Quý vị thấy rằng vậy thì tám cái sự giải đãi hoặc là tám giải đãi sự đó có nghĩa là những cái nguyên nhân hay là những cái suy nghĩ, phải nói rằng chúng ta có những cái suy nghĩ để mà làm cho chúng ta bị ngưng cái công việc đó lại, hoặc là đình trễ cái công việc đó. Còn nếu mà đối với cái đời sống tu tập, thì do những cái sự suy nghĩ đó, do những cái sự suy nghĩ đó mà làm cho chúng ta không có cái, cũng như chúng ta không có cái chịu lo cố gắng tu tập. Vậy thì tám cái điều này á, Thật sự ra là chúng ta thấy rằng nó sẽ xảy ra ở trong cái suy nghĩ của chúng ta rất nhiều. Nó nằm ở trong cái khoảng thời gian nào đó. Ví dụ như là cái thời gian những cái mùa hè hoặc là những cái mùa đông hoặc là cái một trong một thời khắc nào đó. Hình như là tất cả chúng ta đó thì ai cũng đã từng trải qua cái này rồi. Thử một chút nữa chúng ta nghe giảng thì chúng ta để ý nó sẽ xảy ra ở trong tâm của chúng ta hoặc là đã xảy ra rồi. Ví dụ như thứ nhất đó, có người ta nghĩ rằng là cái người ta đã làm cái công việc đó. Nếu mà có chuyện gì mà người ta cần phải làm thì người ta nghĩ rằng là cái công việc đó bây giờ đó, thân của người ta mệt mỏi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta muốn làm cái gì cái người ta nghĩ rằng giờ thân mình mệt mỏi quá, thôi để mình nằm nghỉ đi, mình nằm nghỉ cho nó khỏe rồi mình sẽ làm rồi. Hoặc là có người thì không nghĩ như vậy, nhưng mà người ta nghĩ rằng là cái thân người ta bây giờ đang mệt, vậy mình bây giờ mình nằm nghỉ, mình nằm nghỉ một chút cho nó khỏe. Nói chung là những cái suy nghĩ, để cho mình bị đình trễ công việc, hoặc là đối với đời sống tu tập, có những cái suy nghĩ đó, những cái sự giải đãi đó, làm cho mình không có sự tinh tấn để tu tập. Hoặc là có người quý vị thì người ta nghĩ rằng thôi sắp tới đây mình phải đi cái đoạn đường xa vài ngày, hoặc là đi cái đường này nó rất là cực, vân vân, thành ra bây giờ mình phải nằm nghỉ lấy sức. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái tâm của chúng ta đó, nó tan duyên theo trần cảnh, hoặc là nó đủ thứ cái điều mà để mà nó làm cho chúng ta bị đình trễ lại cái công việc rất là nhiều. Rồi có người thì sao vậy, nghĩ rằng chưa đi xa thì cũng nghĩ về cái đoạn đường xa, nó làm mình mệt. Rồi khi mà đi về rồi đó thì cũng tìm cái việc cũng dựa vào đó để mà nghỉ. Rồi có người thì quý vị thấy rằng người ta nghĩ rằng cái thân của mình mình thiếu ăn, bây giờ mình phải ngủ bù lại, hoặc là mình phải nghỉ ngơi lại cho nó bù lại. Rồi có người thì ăn no quá rồi, ăn no quá rồi cũng sợ mệt, cũng sợ mình tu nó cũng mệt mà mình làm việc nó cũng mệt. Khi mà người ta ăn no quá rồi người ta cũng sợ mệt, thành ra người ta cũng tìm cái chỗ nghỉ. Rồi có người thì nghĩ rằng bây giờ thì cái sức khỏe của mình nó hơi yếu, cái sức khỏe của mình hơi yếu, thành ra mình làm ít thôi, hoặc là mình tu nó ít thôi. Nói chung là đủ thứ cách để suy nghĩ. Rồi có người thì suy nghĩ rằng bây giờ cái thân mình nó mới vừa hết bệnh, thành ra mình làm cái gì nó cũng chút đỉnh thôi, tu nó cũng chút đỉnh thôi, vân vân. Thì tám cái sự suy nghĩ này nó sẽ làm cho mình chậm cái công việc đi, hoặc là bỏ dở dang cái công việc đi, hoặc là không có thực hiện được, thực hiện được cái công việc đó. Cũng như quý vị thấy rằng có cái lúc đó, chúng tôi nói cho quý vị nghe về một cái vị chư thiên đó, khi mà nghe cái quả địa cầu rung động, cái vị chư thiên này quán xét xuống thì biết rằng ở dưới cổ nhân lồi có một vị chánh đẳng chánh giác vừa xuất hiện. Nhưng mà cái vị chư thiên này nói rằng là ngày mai sẽ xuống để mà diện kiến Đức Phật. Nhưng mà chưa hết ngày mai thì quả địa cầu đã một lần nữa rung chuyển, chấn động. Thì bây giờ mới quán xét mới biết rằng là Đức Phật ngày viên tịch Niết Bàn. Thành ra chúng ta thấy rằng chỉ có sự trì chậm hoặc là trễ nải chừng tí xíu thôi là chúng ta sẽ đánh mất rất là nhiều cái cơ hội. Vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta mà chậm cái việc gì hoặc bỏ lỡ cái cơ hội gì thì nó đều nằm ở trong một trong tám cái suy nghĩ này mà nó làm cho chúng ta bị chậm lại cái công việc. Thì để mà chúng ta sẽ hiểu sâu hơn hoặc là hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng. Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ thuyết giảng đề tài này cho quý vị. Bây giờ thì con xin được thay mặt đại chúng ở trong rung xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Thưa thầy, cho mình thì đúng là khó. Có những gì là khi học trở lên để học, khi học, học tiếp tục, hãy chú ý học, học những gì của gia đình, là học thứ, thì là học thêm, học quan sát hiện tại, học cái đời chúng ta. Những cái gì, những cái học ở bên này thì sự rất là, rất là dễ dàng, rất mới, và là gì? Quý vị nghe không được hả? Quý vị đang hãy chờ chỉ định chút xíu.
Thì thưa quý vị, chúng ta khi mà đề cập đến sự tu tập thì giống như mình đi học ở trường ở bên Mỹ vậy. Đức Phật Ngài không có đòi hỏi chúng ta phải đặt vấn đề gì thật là lớn. Có nhiều khi chúng ta nói thì người nói nghe nó, nó vĩ đại như là cứu độ chúng sinh, hay là chúng ta đòi hỏi là phát tâm dũng mãnh như là thể phải đi qua thiên sơn vạn hải, nghe những chuyện rất là lớn thì ai cũng sợ. Nhưng mà kỳ thật cái việc tu tập đó, nó có thể bắt đầu từ cái gì rất là bình thường ở trong đời sống, và bình thường trong đời sống, và nếu chúng ta tiếp tục và tiếp tục thì thực sự sự đời sống nó thay đổi. Về điều này đó thì chúng ta phải tự khẳng định và chúng ta phải tin như vậy. Chứ nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái việc tu nó phải là một việc mà kinh thiên động địa, nó phải phát đại nguyện lớn lắm, mình phải đi những chuyến đi như là ngài Huyền Trang nó từng đi hành hương với Ấn Độ, hay là phải làm cái chuyện mà đánh đổi cả mạng sống của mình để cho sự tu tập đó, thì thật sự không có mấy người tu được. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc vào trong kinh điển đoạn này thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nỗ lực tu tập đó, nó đến từ cái cuộc sống rất là bình thường. Bình thường như là lúc mà chúng ta đang nói chuyện với nhau tại đây. Lấy ví dụ là buổi sáng hôm nay chúng ta có thể mệt buổi sáng hôm nay, hay là quý vị ở Việt Nam là buổi tối đó, thì chúng ta có buồn ngủ, nhưng mà chúng ta ráng một chút, và ráng một chút để vào trong room để chính pháp, để thuyết pháp, chúng ta ráng một chút để có một ngày trôi qua và chúng ta có nhớ đến lời dạy của Đức Phật. Hay hoặc giả là một vị hành giả tu tập, một vị hành giả tu tập cứ bám sát với cái sự thực hành của mình, như sự thực hành hơi thở chẳng hạn. Trời nắng thì chúng ta cũng ngồi xuống niệm hơi thở, trời mưa thì chúng ta cũng ngồi niệm hơi thở, trời bình thường chúng ta cũng niệm hơi thở, trời nóng trời lạnh cũng có một lần có một người hỏi, nói với ngài Chan Sa là con không thể hành được, con rất là bận. Thì ngài mới hỏi rằng như vậy con có thời giờ để thở không? Thì thưa quý vị, vì đó nó giờ có, hãy có thời giờ thở được thì có thời giờ để theo dõi hơi thở được. Nói một cách khác là chúng ta nên chú ý một cái khía cạnh mà nó rất là tầm thường ở trong đời sống, nhưng cái sự tầm thường đó nó lại ảnh hưởng lớn đến tất cả chúng ta. Đó là cái chuyện mà để chúng tôi nghĩ thì ở trong miền Nam người ta có dùng cái chữ gọi là viện cớ, hay là lấy lý do, giả là đôi khi ở tại một gia đình người ta nói một câu, ta nói là tại bị bởi, tại cái này bị cái kia bởi cái nọ, thành ra mình không làm. Mình có trong nhà thí dụ mình cứ nói tới nó luôn là mình không làm. Bận quá vân vân, thì cái chuyện mà viện cớ hay là nại lý do đó đôi khi nó phải là lý do lớn. Chúng ta nhìn thấy ở tại đây, chúng ta đọc kỹ đoạn này, thật sự cái bài kinh này đó, chúng tôi nghĩ đoạn kinh này đôi khi mà mình dép ra mình tụng như là một bài kinh nhật tụng cũng là lợi lạc. Tại vì bài kinh nó nhắc chúng ta nhiều lắm, nhiều từ cái chuyện mà mình sắp đi xa, mình cũng có lý do để mà mình không tinh tấn. Mình mới đi xa về cũng lấy lý do để tinh tấn. Mình đói cũng có vấn đề, mà mình no cũng có vấn đề. Mình bị bệnh cũng có vấn đề, và mình hết bệnh cũng có vấn đề. Thì cái việc mà viện cớ và viện lý do này, chúng ta đừng nghĩ rằng nó phải xảy ra ở trong những trường hợp kinh thiên trọng địa, trường hợp lớn. Nếu mình gọi là thực sự tinh tấn thì ở trong hoàn cảnh nào mình cũng tinh tấn hết. Ở trong hoàn cảnh nào mình tinh tấn. Trước khi nói cái chuyện rất là tầm thường ở trong cuộc sống này, ở trong tầm thường, ở trong cuộc sống mình có những cái đam mê. Và khi mà thực sự mình đam mê rồi, thứ thứ gì mình sẽ cố gắng tối đa để làm thế nào có được những thứ đó. Mình cố gắng tối đa làm thế nào để làm được chuyện đó. Chứ tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, thứ gì chúng tôi rất là thích một điều, đó là 4 giờ sáng. Và có lẽ là quý vị nhớ là cái tuổi trẻ thì ngủ là ngủ mê lắm, ngủ rất là ngủ mê. Và khi mà 4 giờ sáng mà thức dậy, quý vị biết chúng tôi 4 giờ sáng để làm gì không? 4 giờ sáng thức dậy để mà nghe đọc truyện. Phải nói rằng hồi nhỏ đó thứ thì ở trong nhà cũng nghèo, muốn mua bộ truyện không phải là dễ. Mà những cái tác phẩm như là Đông Châu Liệt Quốc, Phong Kiếm Xuân Thu, Xuân Thu Anh Liệt, Vạn Quê Lầu chẳng hạn, những tác phẩm mà chuyện mà chúng ta nói chuyện Tàu, ngày xưa Tàu Quốc Chí rồi đó, thì chúng tôi nghe và chúng tôi nhớ được từ cái chuyện mà nghe đài radio đọc truyện đi khuya rất là nhiều. Và lúc đó mà 4 giờ sáng rón rén thức dậy để mở cái radio rất là nhỏ để có tay vào đó nghe, thì bây giờ chúng tôi từ ngày này qua ngày khác, chúng tôi bây giờ nhớ lại thì thật sự là cái đó nó cũng là một cái xuyên, mà không phải nó là cái xuyên không, nhưng mà nghe rất tôi quen, dạ, nghe rất thành thói quen, nhưng mà lúc đó tuổi rất là nhỏ. Thì thứ gì cái kinh nghiệm đó nó lại truyền cho chúng tôi một điều như vậy là hễ cái gì mà mình thật tâm mà mình muốn thật tâm mình làm thì mình sẽ tiếp tục làm, dù là trời nắng trời mưa hay là dù bận rộn hay là dù cái gì nữa, mình xem cái đó là cái việc mà nó có cái giá trị thực sự, và đó là giá trị mà mình cần theo đuổi. Thì điều mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài giảng ở tại đây, thì những cái pháp giải đại mà ngài lập lại điều mà Đức Phật dạy đó gọi là giải đại sự đó. Tức là những cái lý do mà làm cho chúng ta trì quẩn. Thì ở đây ngài đề cập đến một điểm mà ở trong cái nền trong tâm lý học của Hoa Kỳ đó, những bác sĩ về tâm lý họ gọi một cái chứng bệnh gọi là truyền kiếp, một chứng bệnh gọi là procrastination, tức là cái chứng bệnh gọi là hẹn lần hẹn lượt. Cái chứng bệnh nghĩa là giải đãi, và cái hẹn lần hẹn lượt là mình thấy đi mình làm chuyện đó, nhưng bây giờ mình nói ô mệt quá, mới ăn xong để chút nữa, hay là mình còn đói cũng không làm, mà lúc ăn cũng không làm, mà ăn xong cũng không làm. Lúc mà sắp đi xa cũng không làm, mà mới đi xa về cũng không làm. Lúc sắp mệt mỏi, sắp bệnh cũng không làm, mà đang bệnh thì không làm, mà bệnh rồi mới bình phục cũng không làm. Mới nghe mới thấy thì nó không có lớn chuyện. Mới nghe mới thấy thì chuyện nó bình thường. Mới nghe mới thấy thì chuyện nó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc những đoạn kinh này, nghe những lời Đức Phật dạy, thì chúng ta mới thấy rằng chính những lúc đó là lúc mà chúng ta tìm cái cớ để hẹn lần hẹn lượt. Lấy ví dụ như là mình ngồi xuống để mình niệm hơi thở, mỗi một thì giờ nên niệm tâm từ chẳng hạn. Cái đó nó không phải là một chuyện lớn, nó khó khăn đến nỗi mà mình không làm. Nhưng mà mình không cố gắng là tại vì mình không thích thôi. Mình cố gắng là tại vì mình không muốn thôi. Hay hoặc giả là mình lười. Bởi vì ở các cái thiền viện, người ta có một cái dụng ý tổ chức như vậy là người ta cho những thiền sinh vào đó là ở một mình. Người ta cho các thiền sinh một cái đời sống là chỉ có bận rộn với việc ăn uống vệ sinh cá nhân, ngoài ra thì giờ hoàn toàn trống. Người ta cho các thiền sinh ở trong cái điều kiện là rảnh rỗi chứ, nghĩa là nếu không có hành thiền thì không có làm gì hết. Đó, ở các trường thiền nếu quý vị đi quý vị thấy. Để làm gì? Để cho các thiền sinh học một bài học. Và quan trọng là hầu như mình có rất ít lý do để mình biện cớ mình không hành thiền. Chứ có nhớ rằng khi mà mình làm cái việc gì mình không thích thì mình giống như đứa nhỏ mà tìm cách để bỏ đi nơi khác. Các vị thiền sinh nói rằng ngay cả một thiền sinh ngồi trước mặt các vị thiền sư, ngồi ở trong đại chúng, ngồi ở trước ở trong thiền viện, ở trong thiền đường, để ngồi trước mặt mắt khép lại, ngồi xuống lưng thẳng mà vẫn còn có lý do để không tập trung vào hơi thở, để suy nghĩ những chuyện miên man và tìm cách để né đi cái chuyện mà mình tập trung vào hơi thở. Cái chuyện đó mình phải thấy. Tại vì sao vậy? Thứ của nội tâm là thật sự thứ gì? Là cái gì mình thấy là mình không thích thì mình né đi. Mình làm không thích thì mình tìm cách vì lý do này, vì lý do khác. Mẹ một khi mình thích rồi, một khi mình cảm thấy khoan hỷ, một khi mình thấy tinh tấn rồi, thì cách nào thì nữa thì mình phải bám sát. Cái thái độ mà tích cực luôn luôn trở về với công việc. Và cái thái độ mà vì lý do này hay lý do khác, thật sự có nhiều khi không ai biết cho chúng ta hết, mà mỗi chúng ta phải biết. Tại vì nó là một vấn đề rất là thầm kín. Mà ở bên ngoài nó chỉ khác biệt trong đường tơ kẻ tóc thôi. Nhưng mà điều đó là điều cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Chúng tôi sống ở trong chùa, thưa quý vị, chúng tôi phải nói rằng ngay cả các vị xuất gia, cái sự khác biệt ở bên ngoài quý vị không thấy. Cũng mặc y, cũng đi tới đi lưu, cũng cạo đầu mặc y. Nhưng mà có vị hoan hỷ Phật pháp thì lúc nào thấy một quyển kinh cũng hoan hỷ được, thấy một vị thiền sư cũng hoan hỷ đến nghe đảnh lễ nghe pháp được, nghe một trường hợp nào mà có một vị pháp hội hay là một câu thuyết pháp cũng rất lắng nghe được. Mà cái vị không thích rồi đó thì thứ vị hầu như là những thứ đó thì không có giá trị gì hết, mà luôn luôn tìm cách né đi. Thời bây giờ nó có nhiều cái chuyện như là một vị thiền sư hay là một vị trưởng lão mà không hiểu kinh luật. Ngày xưa mà chúng ta đi đến đó mà chúng ta cảm thấy rất là khó khăn, đường xa cũng ráng đến mà học đạo. Bây giờ thưa quý vị, có nhiều khi có những vị trưởng lão mà các ngài là những người rất là khả kính, rất là đáng để tầm học và đi đến cái thành phố nào đó. Nhưng mà tăng ni Phật tử, nhất là tăng ni, khi nghe một cái ơ hờ chứ không có cảm thấy rằng cần thiết để đến để tham vấn, để học hỏi. Tại vì chúng ta thiếu sự tha thiết, nên chúng ta phải nhìn nhận như vậy. chúng ta không có đặt để những giá trị đó là cái ưu tiên lớn ở trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà rồi cái nặng nhất là nhìn vào đời sống của chúng ta, nhìn đời sống chúng ta, nếu chúng ta không làm điều đó đó thì chúng ta sống như thế nào, chúng ta sống được cái gì? Bây giờ mình đơn giản là mình nói là mình bỏ thời giờ để niệm hơi thở, bỏ thời giờ tập trung vào cái chánh niệm đối với thân tâm. Nếu mà mình không làm điều đó đó thì đặt câu hỏi là mình làm cái gì? Thì mình ngồi đó mình nghĩ vẩn vơ, mình ngồi đó làm những chuyện cho nó qua thời giờ. Và ai cũng nói là mình quý đời sống, ai cũng rất là tham sân quý tử, tham sống sợ chết. Nhưng mà sống để làm cái gì? Thật sự là hầu hết chúng ta sống để mình cho qua ngày. Mình phải nói như vậy, thời gian của chúng ta nó cảm tưởng như nó dài lắm. Dạ, mình sống ngày không qua đó, chúng tôi còn có trong một câu hỏi không rất tiếc là chúng tôi không có mặt để hỏi chư tăng đó, là khi mà chúng ta nói đến thì nói mình tu theo bát tà pháp, nhưng mà mình hỏi tu tà có là tà pháp hay không. Cái tà tức là thực sự là cái giải đại, cái huấn đại, tức là mình cứ để cho ngày giờ nó trôi qua, và cái ngày giờ trôi qua mà không làm gì hết. Bởi vì Đức Phật ngài có dạy trong 10 điều tâm niệm của vị xuất gia đó, là mình tự hỏi là ngày giờ qua mau mình làm được gì, ngày giờ qua mau mình làm được gì. Có đôi khi mình lấy cái lý do là nghỉ ngơi, mệt quá mình phải nghỉ ngơi, nhưng mà một ngày nó trôi qua rất là vô nghĩa, rất là vô vị. Ngày đó thật sự nó chẳng ý nghĩa gì hết, từ sáng đến chiều rồi nó phục rồi trôi qua. Và khi mà mình sống như vậy mình cảm tưởng như là mình rất là có nhiều thời giờ để sống, cuộc đời mình rất là phê, nhưng cái đời sống mình rất là ngắn ngủi. Và cái quan trọng là cái thái độ của chúng ta, những gì mà chúng ta không quý, chúng ta không quý thì giờ, không quý cuộc sống. Và ngay cái chuyện này, thưa vị, đôi khi đời sống chúng ta nó có những cái chuyện mà phiền não, buồn phiền, mình bỏ nhiều thì giờ để cho chuyện phiền não đó, mình tại vì mình lấy cái lý do là cái việc đó hoàn toàn là bị chính đáng để mà bị phiền não. Nhưng mà ngồi suy nghĩ lại, mình suy nghĩ kỹ lại đi, nếu mà từ ngày này qua ngày khác mình bỏ thì giờ để mà giận, để mà hờn, để mà phiền não đó, thì thật sự là mình đang phung phí cuộc sống của mình, mình đang phung phí cuộc sống. Nếu mà mình thấy cuộc sống nó là quý, nó có cái điều gì, nó có lợi ích, nó có điều gì mà mình nên tận dụng đó, thì mình sẽ không phí thời giờ như vậy. Thật ra cái cách mà mình xài thời giờ, cái cách mà mình sống tích cực với đời sống hàng ngày, nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta có quý cuộc sống hay không. Dạ, mình có quý cuộc sống hay không. Chúng tôi lấy ví dụ là ngay cả trường hợp này nói nó rất là khó tin, nhưng mà nó là một sự thật ấy. Là nhiều khi, rất là nhiều lần lắm, mà lúc nào cũng xảy ra đối với chúng tôi đó, là đưa quý Phật tử đi hành hương sang Ấn Độ. Cái thời gian tại Ấn Độ thường là có từ 10 đến 12 ngày, đôi khi có những lúc thì nhiều hơn nữa, tới 14, 15 ngày, tới 2 tuần lễ. Và trong 2 tuần lễ đó, ngoài những đi viếng thăm các cái đại thánh tích lớn như là nơi Đức Thế Tôn đản sinh, nơi thành đạo, nơi chuyển pháp luân niết bàn, rồi cũng còn có những cái thánh tích khác như là thành Xá Vệ, thành Vương Xá, núi Linh Thú, đại học Nalanda chẳng hạn. Nhưng mà rồi mình nghĩ một cái chuyện là ở trong đời người mình mà có được gì đi về thăm các phật tích là một cái duyên lành rất lớn. Và cái thì giờ mình có ở tại đó, ở trong 12 ngày rất là quý. Hay nói một cách trần tục hơn nữa là mình bỏ ra 2-3 ngàn Mỹ Kim để cho một chuyến đi thì cũng không nên phí tiền. Không phí tiền có nghĩa là mình qua đó để làm gì? Để chiêm bái. Để qua đó làm gì? Để mình sống lại những cái làm hình ảnh về cuộc đời của Đức Phật, mà bây giờ cái sự gợi ý lớn nhất là những cái thánh tích. Nhưng mà thưa quý vị, luôn luôn là có những người Phật tử đi, cái thì giờ mà đi chiêm bái thánh tích ấy, không biết là có bao nhiêu phút gói ghém tâm tư của mình, đặt tâm tư của mình chiêm bái thánh tích, mà họ lại bận rộn với những cái chuyện đụng chạm với người này, thiền hạ với người kia, rồi để làm gì? Để phiền não trong chuyến đi. Phiền não để làm gì? Phiền não thì không an lạc thôi. Để không an lạc thôi chứ có làm gì. Đơn giản như vậy. Nếu vì hỏi chúng tôi để phiền não là gì chúng tôi không biết. Mà phải nói một điều là phiền não để phiền não thôi. Mình rất ít phiền giờ để tận dụng vào cái chuyện mà lễ bái, vào chuyện chiêm bái, vào cái chuyện đem gì cái an lạc, đem những cái cao quý vào trong lòng mình. Đó là chúng tôi nói là một cái khung thời gian rất là đặc biệt, là mình bỏ chừng đó tiền, bỏ chừng đó thì giờ, bỏ chừng đó công sức để đi một chuyến đi rất xa để phân tích vất vả gian nan, nhưng mà là bỏ hẳn thời gian đó đi. Nếu mà mình đi sang đó 12, 14, 15 ngày để mà phiền não đó, thì tại sao không ở nhà? Nhưng mà người ta vẫn đi. Đúng gì đừng ngạc nhiên, có nhiều người đi, nghĩa là hầu như là cái cách 1, 2 năm đi một lần, nhưng mà đi cũng để phiền não. Thì mình phải thấy điều đó, đó là cái bản chất của con người chúng ta. 24 giờ đồng hồ, từ sáng cho đến giờ, 24 giờ. Mình có nhiều thời gian sống của đời không? Không có. Không có. Có lẽ một hình ảnh mà ảnh hưởng chúng tôi rất nhiều mà chúng tôi không bao giờ quên đó. Đó là hình ảnh của Ngài Hòa Thượng. Ngài nằm ở trên giường bệnh. Khi mà Ngài nằm ở trên giường bệnh, ở trong những giờ phút cuối cùng đó, thì lúc đó chúng tôi mới thấy rằng cái gì mà Ngài có, những địa vị, danh vọng, chức quyền không có gì quan trọng hết. Cái quan trọng lúc đó là gì thưa quý vị? Đó là cái bản lãnh, cái khả năng để chịu đựng, cái khả năng để đối diện với cái chết, cái khả năng để mà sống trầm tĩnh trước những thay đổi rất là lớn ở trong đời sống của mình. Lúc đó nó quan trọng tất cả thứ gì khác. Nhưng mà trường hợp của Ngài là trường hợp rất đặc biệt, là tại vì Ngài vận dụng được cái kiến văn, Ngài vận dụng được cái hiểu biết của Ngài. Cho dù trong cuộc sống có bao nhiêu việc như vậy, nhưng mà bây giờ đó, khi Ngài đến gần với cái chết, Ngài nhìn Ngài đối diện, Ngài biết là Ngài sẽ chết. Cái đó là cái quan trọng. Cái thái độ của chúng ta đối với việc đó có quan trọng hơn. Nhưng mà không phải là mình nói một vài câu mình có thể làm được chuyện đó. Không phải. Quý vị thấy rằng khi mình đang giận, khi mình đang phiền não, mình đang chuyện gì đó, người ta khuyên mình đó, thì chắc gì mình đã nghe, chắc gì mình đã thay đổi. Thì thật sự lúc đó, đó là mạng của mình phải biết lo, chuyện của mình phải biết làm, và cái tâm mình phải tự giữ lấy thôi. Mà cứ biết đó không phải là vậy. Cái chuyện đó nó ảnh hưởng nhiều đến cái mà chúng ta gọi là giải đại hay là tinh tấn. Thật ra thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn một người bình thường, mình hay nói rằng người này tu hành tốt, người kia, người này làm được thiện sự nhiều, người kia học giỏi vân vân, cái chuyện này kia. Nhưng mà cái gọi là mình là một cái dấu ấn mà quan trọng nhất của sự tu tập, đó là cái sự tinh tấn hay là giải đại. Chúng tôi không có phóng đại chuyện đó đâu, nhưng mà khi mà Đức Phật này, chúng quý vị đọc trong kinh Pháp Cú, mà Đức Phật này nói về cái pháp mà gọi là Appamado, pháp mà chúng ta nói là không dễ vui, không giải đại, thì chúng ta thấy là Đức Phật này nói rất là mạnh về chuyện đó. Ngài dạy rằng khi mà chúng ta tinh tấn thì chúng ta không có chết. Nhưng mà khi chúng ta giải đãi người chết rồi, khi mà chúng ta giải đãi mà lúc này nghĩa là chúng ta không còn cố gắng, không còn nỗ lực nữa, thì đời sống đó, ngay lập tức nó sẽ trở thành vô vị, ngay lập tức nó sẽ trở thành vô nghĩa. Đơn giản thôi là khi mà mình đi vào cái giai đoạn mà giải đãi đó, thì mình thấy hầu như là nó không có lý do gì để tha thiết, không lý do gì để phấn đấu, thì giống như chết rồi vậy. Và vì vậy đời sống con người mà gọi là tích cực thì nhờ cái không giải đại. Mà đời sống con người rơi vào chỗ thụ động tiêu cực là tại vì sự giải đại. Mà mình có quý trọng cái thì giờ mình hay không thì nó nhờ vào cái sự tinh tấn, mà mình bỏ thì giờ trôi qua một cách vô nghĩa, thì cái đó nó là do lý do sự giải đại. Và lý do sự giải đại nó không phải là cái chuyện lớn, không phải là cái chuyện mà băng qua thiên sơn vạn hải, không phải là cái chuyện mà đội đá lá trời. Mà cái lý do mà mình giải đãi mình dễ vui đó, đó là ồ mới ăn xong thôi không làm, đói bụng quá không làm, mình bữa nay sắp bệnh rồi không làm, hay là bệnh mới hết rồi không làm, mình sắp đi xa rồi, hay là mình đi xa mới về, thì những lúc đó mình mới thấy nhiều nhất. Và chúng tôi cũng phải nói với quý vị một điểm như vậy là mỗi lần mình đi xa về được, mà mình lấy cái lý do là ồ mình mới đi xa về để mình nghỉ, thì lúc đó mình nằm xuống mình thấy thoải mái lắm, tại mình có cái lý do khó mặc cảm để mà mình giải đãi. Ồ mình mới đi xa về mệt quá, tại sao không cho mình nghỉ, thôi mình nằm xuống. Thì lúc mình nằm xuống cảm thấy sung sướng, mình cảm thấy mình rất là thích. Nhưng mà cái mấu chốt đó nó làm cho mình thấy là mình có cái lý do hoàn toàn gọi là viện cớ để mình giải đãi. Những cái sự việc như vậy đó không ai biết cho mình hết, mình phải tự biết lấy. Và thứ gì khi mà chúng ta nhìn vào tám pháp này đó, thì chuyện đó chúng tôi nói một điều rằng nó đem trở về với một cái nhìn góc cạnh rất là riêng tư của mình. Đừng bao giờ mình nghĩ rằng cái chuyện đó là phải có ai thấy ai biết cho mình hết. Mình nghĩ sao mình làm gì là chuyện mình biết. Và những cái nhìn này đó thấy nó rất là tầm thường, nó rất là thường tình, không có chuyện gì hết. Nhưng mà nó đổi cả cái hướng đi trong cuộc sống của mình, một hướng tích cực và hướng tiêu cực. Bởi vì có đôi khi là chúng ta nói đến cái chuyện gọi là tu hành, nhiều khi mình nghĩ tông này phái kia, pháp môn này pháp môn khác. Thật sự chúng tôi nói với quý vị là những điều đó nó mang tính lý sự thôi, nhưng mà những điều mà chúng ta đang nói tại đây, tức là đó, cái sự tinh tấn và giải đại đó, nó mới là những điều ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không thấy điều đó. Bởi vì khi một người mà đã có đi hành thiền, đi tu tập ở các trường thiền đó, thì người đó thường có một cái nhân sinh quan như vậy, mà chúng tôi thường thấy ở nhiều vị, mà điều đó rất là đáng hoan hỷ. Là một ở trong những thành công lớn nhất của trường thiền đó, là tạo cho các thiền sinh biết rằng một là cái sự nỗ lực về giải đãi của chính mình này, nó có ảnh hưởng thực sự đến đời sống của mình, ảnh hưởng thực sự. Chúng ta bình thường thì chúng ta nghĩ rằng tại cuộc đời hay là tại cái này bởi kia chúng ta nghĩ chuyện lớn không? Nhưng mà cái chuyện lớn nhất ở trong đời sống của chúng ta đó là tinh tấn và giải đãi thôi. Cái chuyện đó là chúng ta có làm hay là chúng ta hẹn lực, chúng ta có làm hay là chúng ta viện cớ không làm, chúng ta có làm hay là chúng ta nại lý do không làm. Đối với cái người mà đã làm việc rồi thì chuyện đó cái vấn đề nó trở lại nó bình thường, giống như là mình ăn cơm uống nước trong đời sống, nhưng là ảnh hưởng chính mình nhiều. Nên cái vấn đề của chúng ta là chúng ta thường đặt ra vấn đề rất là lớn, nhưng mà cái lớn đó nó là ảnh hưởng không nhiều, mà có những cái rất nhỏ mà nó ảnh hưởng chúng ta rất lớn. Cái nhỏ ảnh hưởng rất lớn là cái mà chúng ta đang đọc những dòng chữ này đây. Chúng nghe những dòng chữ đó, nếu mà chúng ta có thể đọc mà chúng ta tụng những điều đó, quý vị đọc những 8 cái pháp mà giải đãi sự này đó, mình thấy nó không có gì hết, đâu có cái gì cao siêu ở đây, không có chuyện gì mà nói rằng ồ mình chưa ăn, mình đói thì nó thôi mình chờ mình ăn xong mình sẽ làm, ăn xong nó no quá rồi không làm. Cái chuyện nó rất bình thường, nó chẳng có chuyện gọi là tội lỗi. Bởi vì thưa quý vị, có một chuyện mà nó thật ra có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi, là ở trong Phật Pháp đó, có cái quan niệm về tội lỗi giống như là Kitô giáo hay không? Thì nhiều khi chúng tôi rất là ngần ngừ để trả lời. Nhưng mà chúng tôi phải nói một điều rằng, cái khái niệm về tội lỗi của người Tây Phương đó, và cái khái niệm tội lỗi của các đạo giáo khác như Kitô giáo đó, nó rất là khác với đạo Phật. Dĩ nhiên là khi mà ở những cái ở trong những cái gì mà chúng ta gọi là tội lỗi đó, nó định đặt ở trong cái khuôn của luân lý, của đạo đức, của chuyện gì đó. Nhưng mà khi mà đạo Phật nói đến thiện pháp và bất thiện pháp, khi đạo Phật mới nói đến cái sự tinh tiến hay sự trì trệ, khi mà đạo Phật đề cập đến một điều mà chúng ta gọi là cái nhân thối đoạn hay là cái nhân thăng tiến, thì nó có những trường hợp, và ngay cả trong trường hợp này mà chúng ta nói đó, nó hoàn toàn nó không nằm ở trong khái niệm về tội lỗi của Tây Phương. Chỉ xin cho tội lỗi Tây Phương không đề cập đến tại đây. Bây giờ một người nói là ô, mình đi xa mới về thì thôi mình nghỉ ngơi cái đã, thay vì mình tu tập, thì có chuyện gì đó là tội lỗi? Nó có chuyện là tội lỗi hết. Và chúng ta thấy chuyện đó bình thường, chuyện đó hoàn toàn có thể chấp nhận được, mà chuyện đó không có một cái lý lẽ gì ở trong cái bình bàn đời sống hàng ngày mà đem chỉ trích được. Dĩ nhiên là không ai chỉ trích chúng ta hết. Dĩ nhiên không ai chỉ trích chúng ta hết. Quý vị nhớ đi, mình đi xa về mệt quá thì nghĩ nó là chuyện hợp tình hợp lý hoàn toàn. Nhưng mà với một người tu tập thì đó là chuyện lớn lắm. Đó là chuyện lớn, lớn đến mức độ mà thưa quý vị, nó có thể làm chúng ta khác đi, là một con người chúng ta khác đi. Tại vì cái thái độ tích cực hay là không tích cực, chúng ta thử đặt để ra một cái kỷ luật. Chúng tôi ngại dùng cái kỷ luật ở đây, nghe nó lớn chuyện. Bây giờ đặt để ra một thói quen, lúc nào mà mình giải đãi, ví dụ như ở đây trong trường hợp là mình sắp đi xa hay đi xa mới về, hay là mình đói quá, hay là mình mới ăn là no quá, hoặc dạ là trong người không có khỏe, hay là trong bệnh mới hết, v.v. mình không có yêu cầu gì lớn với mình hết. Ngay những lúc phiền não như vậy, mình đặt ra kỷ luật là ở trong 10 hơi thở mình sẽ nhìn 10 hơi thở một cách đầy đủ chánh niệm. Mà nếu 10 hơi thở cảm thấy nhiều quá, cảm thấy nặng nề quá, cảm thấy nào không nổi đó, thì thử cái vùng 5 hơi thở, 3 hơi thở. Nhưng mình cứ đặt trường hợp đó. Hay là trong lúc mình phiền não, có chuyện gì rất là phiền não, thay vì mình ngồi đó mình nhai đi nhai lại, mình nghĩ nhiều chuyện đó, phiền não thì chuyện đó bình thường, mình ráng ngồi xuống mình nhìn vào hơi thở của mình thì. Và nếu phiền não sanh khởi thì mình ráng nhìn phiền não, coi mình ra sao, coi cái mặt mũi phiền não ra sao, rồi nhìn hơi thở. Mà mình cần cho phép mình được trở về hơi thở trong vòng 30 giây thôi cũng được, 1 phút thôi cũng được. Nhưng mà nếu quý vị cảm thấy hơi thở lúc đó nó khó nhìn quá, thì hít vào thật chậm, hít vào thật chậm, thật sâu, và thở ra từ từ ở trong 2-3 hơi thở, rồi trở lại thở tự nhiên. Nhưng mà nhìn vào hơi thở của mình, không cần phải vận dụng cái ý tưởng cao siêu, không cần phải việc nghĩ nhớ đến những cái chuyện mà thiêng liêng, không cần nhớ những chuyện giới, chỉ nhìn vào hơi thở trong 2-3 hơi thở, ráng trở về hơi thở của mình. Chứ tôi nghĩ như vậy thôi. Khi mà Ngài Hòa Thượng Ngài nằm ở trên giường bệnh, thì lúc đó đôi khi những thứ khác không quan trọng bằng cái khả năng đem cái sự chú ý của mình trở về với hơi thở. Chúng ta đối diện với cái chết, lúc mình hoàn bất vực, chúng ta sắp kề cận cái chết đó, thưa quý vị, nó có chuyện gì quan trọng hơn cái khả năng trở về với hơi thở? Thì bây giờ chúng ta cũng phải làm như vậy. Lúc mà mình mệt, lúc mình khỏe, lúc mình phiền não hay lúc mình không phiền não, lúc mình an tịnh hay là bấn loạn, cái gì phải trở về với hơi thở. mình tập cho mình một thói quen. Mà quý vị sẽ thấy lâu ngày cái đó nó níu kéo mình, nó đưa mình trở về với sự tinh tấn, đưa mình trở về với sự tinh tấn. Và chúng tôi nhớ hồi cái chuyện mà Đức Phật dạy về con chim cung cúc. Con chim cung cúc nó là loài chim mà nó chạy lăng tăng mà nó sống ở trên những luống cài. Thường nó ăn con côn trùng. Và ở trong kinh có cái ví dụ là con chim cung cúc nó hay bị con chim ưng vồ bắt. Nhưng mà nếu mà nó đi xa đó, nó đi đâu mà đất trống như vậy thì chim ưng vồ lấy nó. Nhưng mà nếu mà nó sống trên những luống cài thì nó rất là nhanh, và luống cài nó có chỗ để là ẩn náu đó, thì chỗ đó chim ưng rất là khó bắt nữa. Đó là cái địa bàn, địa bàn tốt nhất cho nó sống sót. Thành ra con chim cung cúc nó muốn tồn tại, nó phải sống ở trong một địa thế hiểm trở như vậy để không bị chim ưng bắt. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải có cái địa bàn nào đó quen thuộc. Tại sao chúng ta nên là quen với hơi thở và thường xuyên chúng ta tập thở? Là tại vì ở đó là cái địa bàn mà qua đó chúng ta có nhiều khả năng làm chủ nhất. Nếu mà mình quên đi cái địa bàn đó, dạ, để mới đi qua hiện trời chúng ta một chút. Thì thứ gì, nó là một điều rất là đáng tiếc. Sẽ đáng tiếc ở một điểm đó là mình thay vì mình có được một cái thế mạnh thì chúng ta chuyển sang thế yếu. Thay vì mình ở cái điều kiện tốt nhất thì mình đặt mình vào ở trong điều kiện bất lợi nhất, và mình không có chỗ quen thuộc. Cái khổ của mình là mỗi lần mà phải đối diện với phiền não, mỗi lần phải đối diện với cái đối diện với điều mà Đức Phật gọi là ma vương, thì mình đứng ở trong một cái tư thế bất lợi, điều rất là xa lạ. Thành ra mình luôn luôn yếu. Muốn được mạnh, mình muốn được ở trong cái thế thượng phong, thì mình phải có một cái gì đó, một cái chỗ để mà tựa. Nên chi cái mấu chốt của sự tu tập nằm ở chỗ này, là ráng một chút. Chúng tôi nhớ ngày Hồi Giác, ngày hãy dùng cái chữ ráng một chút. Ngày nói cái chuyện người ra, ngày không nói không ráng một chút, ngày nói ráng một chút, vậy ráng một chút, tức là ở trong lúc mà chúng ta, trong người nó ngày nó bệnh, trong người nó khó chịu, ráng chút xíu, mình ngồi xuống mình nhìn vào hơi thở, thở ra thở vào, nhìn vào hơi thở. Ở trong lúc mình đang phiền não, thay vì mình đón nhận cái sự phiền não nó như là một cái tấm lưới mình nó trùm lên đến chính mình không xoay trở gì hết, mình ráng ngồi lại bình tĩnh tâm chút xíu, nhìn vào hơi thở, 10 hơi thở cũng được, thậm chí 3 hơi thở cũng được, ráng thở. Và bây giờ mình cứ cho mình một sự thử thách, cái mà mình lớn rồi, lúc mà mình mệt, lúc mà mình phiền não, lúc tâm mình loạn động, ráng một chút trở về với hơi thở một chút xíu thôi, hít vào thật chậm, thở ra từ từ ở trong 2-3 hơi thở, rồi trở về với hơi thở tự nhiên, để nhìn vào hơi thở của mình, đừng rời nó. Đó là cái thái độ mà chúng ta không có phục tùng phiền não. Phiền não đó nó có cái ma lực ghê gớm lắm, nhưng có những lúc mà mình nói chuyện với nó mình không nghe thở nữa, không phục tùng nữa, nó không sai sử mình nữa, mình nhìn vào nó thì mình sẽ thấy nó cho mình những ý nghĩa. Đó là thái độ tích cực, đó là sự chuyển hướng, và cái chuyển hướng nó bắt đầu từ đó. Và ở đây chúng tôi muốn tóm tắt lại một điều như vậy là sự tu tập đó, khi mà nó gọi là chuyển hướng thì nó chuyển hướng từ một cái góc độ rất là nhỏ, rất là khó thấy. Nhưng mà từ góc độ chuyển hướng đó, mình nó càng đi thì nó cho chúng ta thấy nó càng khác biệt. Và thứ nữa đó, nó từ một vấn đề rất là riêng tư, không ai kiểm soát được cho chúng ta hết. Và ở đây nó không thể đặt vấn đề tội lỗi hay không tội lỗi, mà vấn đề là mình giải đãi hay là tinh tấn mà thôi. Và vấn đề thứ ba là chúng ta nhớ càng lý do để viện cớ, để viện lẽ, để hẹn lần hẹn được, để tìm cái lý do không làm, mình phải nhớ đó là cái thật của mình. Và một khi mà mình không làm được thì đơn giản là mình chưa tha thiết rồi. Đơn giản thế giới mình chưa tinh tấn là mình chưa tha thiết rồi. Mà mình hỏi là tại sao mình không tha thiết thì câu hỏi đó mình phải tự trả lời. Và thứ gì đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong cái 18 cái tinh tấn, 8 cái giải đại sự. Và chúng tôi hy vọng rằng những điều này đó, khi mà chúng ta đọc, chúng ta đừng nghĩ rằng mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, là đó mình không có cần phải đọc lại. Thực ra những điều này nó không phải là vấn đề mà nó khó hiểu về những điều nghĩa lý, về từ vựng, mà đây là những điều mà rất là thiết thực ở trong đời sống. Và điều này là điều mà mỗi chúng ta đều phải trải qua. Mà chúng ta nên đọc cái những bài kinh Nhật tụng, chúng ta nên đọc những bài cái điều này như là một sự nhắc nhở. Và nếu mình để ý lâu ngày, mình sẽ thấy rằng cái mấu chốt nằm ở tại đó, tinh tấn hay là giải đãi, sống tích cực đi tới, hay là viện lẽ, viện lý do để không làm, tại cái này bị cái kia bởi cái nọ. Nhưng mà điều đáng sợ nhất là những lúc mà chúng ta viện lý do như vậy, bản thân của mình cảm thấy là nó hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn có thể chấp nhận, hoàn toàn nên như vậy. Và người khác cũng nói rằng ồ, chuyện nó tốt, bệnh xong nghỉ đi, đi sao mới về nghỉ đi. Và chúng ta đặt lại vấn đề là chuyện tu tập nó không đòi hỏi chúng ta làm chuyện gì lớn, mà đơn giản một vài giây phút tĩnh lặng, nhìn vào hơi thở, niệm hơi thở, thắp sáng được chánh niệm, và tiếp tục đưa sự chú ý trở về thân tâm mình. Mình có làm được chuyện đó hay không? Đơn giản thôi. Và nên nhớ một điều này, đây là một cái chuyện tu tập rất là riêng tư, không ai biết và cũng không ai thể kiểm soát chúng ta. Lúc chúng ta mệt thì chúng ta phải nằm nhắm mắt để mà ngủ. Nhưng mà chúng ta mệt, chúng ta phải khép mắt lại để nhìn vào hơi thở. Lúc chúng ta mệt, chúng ta phải để cho tâm tư đi vào cái hôn trầm buồn ngủ. Và lúc chúng ta mệt thì chúng ta có thể ý thức được rằng cái mệt mỏi nó đang ngự trị của mình. Cái tâm thụ động đang ngự trị của mình. Và cái sự mệt mỏi, sự thụ động, cái phiền não, hôn trầm, thủy miên, cái gì thế này, nó cũng có thể là đều là đối tượng để cho chúng ta chánh niệm, đối tượng để chúng ta quan sát. Nó đơn giản như vậy thôi. Và cái này là cái khéo hay không khéo của chúng ta. Chúng tôi xin dứt lời tại đây thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Hôm nay cũng giống như hôm qua là chúng tôi không có nhìn hết phần lễ, là bởi vì chúng tôi phải đi, lo cái lễ tại đây. Do đó bây giờ thì chúng tôi thưa với quý Phật tử là chúng tôi sẽ hỏi câu đầu tiên, thì chúng tôi sẽ soạn câu thảo luận và để nhờ Đại Đức Pháp Tính Quan Hệ giúp cho phần điều học cho ngày hôm nay. Mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Và Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có đang có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu Quan Hệ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thưa thì có lẽ là xin được hỏi một lần nữa là không biết là Thượng Tọa Từ Siêu có bằng chứng máy không? Ồ, dạ, thấy Thượng Tọa đưa tay rồi. Mà Thượng Tọa Từ Siêu là khi mà chúng ta học về những cái nguyên nhân của sự giải đãi đó, thì thưa thầy, tôi xin tại sao mà có thời nào đó mà cái đời sống ở trong chùa mình rất là tinh tấn, nghe tới Đức Phật Đầu Đà cũng hoan hỷ. Mình nghe đến một cái chuyện mà khi nào có tổ chức thì tính pháp thuyết pháp cũng hoan hỷ, khi nào mình có những việc cũng hoan hỷ. Nhưng mà có cái thời tự nhiên là những cái việc đó nó lại kém đi cái sức mạnh, và một số lớn các vị tỳ kheo, một số lớn các vị xuất gia lại rơi vào sự giải đại. Không biết là đây là cái kỷ niệm chia sẻ với thượng tọa là hồi xưa mà lúc mà chúng ta mới vào trong chùa rồi mà nghe đến ngày Bát Quan Ca Giới hay những đêm Đầu Đà, hay là nghe đến một cái chương trình tu tập sau cảm thấy rất là phấn khởi, cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là chờ đợi. Bây giờ cái phần lớn cái không khí đó nó đã mất đi, thì thượng tọa có thể chia sẻ lý do tại sao không? Xin thượng tọa cho biết.
Nam mô Thầy. Kính bạch trên Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, chúng tôi đang mệt mỏi, nghe cái câu hỏi của chúng tôi đang làm chúng tôi tỉnh táo. Chúng tôi cảm thấy cần tâm sự những lúc sau này. Chúng tôi cũng có cảm nhận một cái tất cả giống như từ người lãng người nấu. Ở đây theo chúng tôi nghĩ thì nó có bốn cái nguyên nhân, cái nguyên nhân thứ nhất sẽ như bây giờ nghe nói đến những cái đêm Đầu Đà hay là những ngày Bát Quan Ca Giới, và Phật tử học hứng chưa tăng lớp trẻ các vị đã có học hứng thì cái điều thứ nhất là chúng tôi thấy rằng là do cái niềm tin, cái niềm tin đối với Phật pháp. Các vị xuất gia trẻ bây giờ cái niềm tin không có bằng ngày xưa. Các vị xưa mà Phật tử mới sau này, Phật tử lớn tuổi thì một phần có số người thì ra đi rồi, còn số người thì già cả bệnh hoạn, họ cũng không có kham nổi những cái chương trình đó. Còn cái số trẻ thì họ đi đến chùa, họ thiếu niềm tin về Phật pháp, vì nguyên nhân đó mà khiến cho cái không khí của lễ hội đêm Đầu Đà nó không còn được tha thiết mà và nó vui nó qua kỹ như là hồi xưa. Cái điều thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai mà chúng tôi thấy được là hiện tại bây giờ cái tư tưởng Phật pháp, cái tư tưởng Phật pháp đối với một số người xuất gia trẻ cũng không có nhiều, không có sâu sắc. Còn đối với Phật tử của mình, nếu mà Phật tử mà có được một cái kiến thức Phật học đặc biệt thì có lẽ là những cái đêm Đầu Đà thì chúng ta sẽ tổ chức cho quý vị những cái khóa những cái chương trình tu học ở trong đêm thì chúng ta tham dự, chúng ta sẽ thấy vui, thấy quan nghĩ. Còn bây giờ chúng ta không biết gì, cứ ngồi đó thụ động rồi đâm ra chán. Cho nên cái kiến thức Phật pháp nó cũng là một yếu tố để khiến cho bây giờ người ta không có thiết tha với những cái trên đồn đà hay là cái giới này thế giới. Cái điểm thứ ba đó, thưa quý vị, cái nguyên nhân thứ ba mà tôi nghĩ là thời xưa, khi xưa nhớ lại hồi cái thời kỳ và trẻ chúng tôi và thượng tọa Giác Đẳng ở trong chùa, những cái đêm đồn đà rất là vui, rất là nhộn nhịp. Chắc có lẽ thượng tọa Giác Đẳng cũng nhớ cái khoảng thời gian khoảng chừng năm 70 mấy, năm 76, 77 gì đó, cái thời gian có đôi khi mình ở trong rừng Mangalay nha, thì qua một ở Bình Sơn Bình Thành, ở chỗ nơi hồi xưa ở rừng kinh tế mới này, thì quý vị có cái ngôi chùa tranh nhất đất, nhưng mà những cái dân đồng đà nó sâu nổi vô cùng, cảm thấy cái lý thú ngoài cái niềm tin, ngoài cái sự cái kiến thức Phật pháp của các vị tu sĩ, từ các vị trưởng lão, sư sĩ trưởng hoặc là sư cả thượng pháp, rồi chúng tôi thượng tọa Giác Đẳng luôn đó, thì lúc ngoài cái đó ra nó còn thêm một cái nữa là cái thời kỳ đó nghèo khổ, vật chất không có nhiều, và do đó cho nên chỉ có mỗi một cái niềm vui là vui trong Phật pháp mà thôi, sinh hoạt trong Phật pháp. Còn đến cái thời kỳ bây giờ đó, bắt đầu con người mở mang nhiều, tiến bộ nhiều và học kỹ thuật nhiều, vật chất cao hơn. Bây giờ các vị sư, các vị xuất gia thì họ có nhiều cái niềm vui là có chiếc điện thoại di động hay là cái máy vi tính chẳng hạn. Thì trong trường hợp đối với chuyện Phật pháp, cái chuyện Phật pháp là tổ chức ngồi lại để mà nói chuyện thôi á, thì tự nhiên thấy như là các vị cảm thấy là chậm chạp hay là sao, cho nên các vị không còn học như Phật kể nữa. Cho nên cái thứ ba là khi nào vật chất lớn mạnh thì bây giờ nhờ sống tinh thần suy yếu, và đó là cái nguyên nhân thứ ba. Và cái nguyên nhân thứ tư đó, tức là ở mỗi chỗ do nơi cái vị lãnh đạo, cái vị chủ trì cái cuộc lễ, ở những nơi mà có những vị chủ trì cái cuộc lễ đầu đà cũng vậy, mà những vị đó là những vị thiết khai với Phật pháp, thì lúc bây giờ sẽ làm cho cái đêm đầu đà nó có sinh khí. Nhưng mà những vị chủ trì ở trong chùa không có thiết tha Phật pháp, rồi một cái người đồng bào mà họ có cái sự trễ đãi biến chát, thì như bị những người ở sau họ cũng chán. Thí dụ bây giờ ở trong chùa chúng tôi thấy cái tình trạng này rất là nhiều. Nhiều khi Phật tử đi đến chùa để thọ lễ đầu đà, nhưng mà các vị sư trong chùa thì lại mệt mỏi, uể oải, rồi bị đối đánh mặt, thì cái chỗ nào thì bị rơi không có. Trong khi Phật tử thì đang nỗ lực, thì chỉ có một cái vị trụ trì hay là một vị pháp sư là đang là cố gắng duy trì những cái chương trình Phật thoại cách này hay cách kia để giúp cho Phật tử thọ đầu đà thôi, còn các vị sư không có ý trợ. Vì
vị cho nên khiến cho thiền tính họ họ cũng chán nản, cũng mệt mỏi, bởi vì họ nghĩ rằng họ đi đến chùa mà thấy cái tình trạng chư tăng chư tăng cũng có cái sự tiêu cực như thế thì họ đến chi, cho nên họ cũng không thiết tha với cái việc mình đầu đà hay bắt qua thế giới đấy. Cho nên trường hợp đó là do nơi cái hội chúng tăng, cái hội chúng lãnh đạo. Nếu Phật này có dạy như thế này nè, giống như một con bò, giống như bầy bò đi về phía trước, nếu như mà con bò đầu đà mà nó rẽ bên phải hay bên trái thì bầy bò cũng theo vậy. Nếu bầy bò đầu đà đi thẳng ở phía trước thì các con bò cái phía sau cũng sẽ đi thẳng về phía trước. Cũng như thế nào thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong thời kỳ hiện đại là trong số các vị tăng sĩ, các vị mà có cái sự cố định làm gương thì cho rằng thay họ thọ lâu đà, cho nên tình trạng đó dần dần nó sẽ bị mai một, nó sẽ bị mất. Ngay cả trong chùa ngày xưa chúng tôi tụ, chúng tôi đào tạo, chúng tôi dạy, chúng tôi huấn luyện cho được tới cái ngày đầu đà chỉ định hay là bậc thân cho vị này thiết, vị kia thiết, lúc đó cũng năng nổ như thế. Nhưng lúc sau này khi mà chúng tôi làm trụ trì rồi, chúng tôi tạm thời chúng tôi ngưng cái lớp học, thì các vị ở trong chùa một số vị bỏ đi, một số vị còn lại thì họ không có người lãnh đạo, cho nên họ không có năng nổ được. Quý vị có biết là cái đêm đầu đà thâm đậm tư đó, nếu như không có chư tăng ở bên chùa Bi Giác mà qua bên xử lý để mà tổ chức đó, thì như vậy ở bên chùa xử lý là hoàn toàn không có, mặc dù ở trong chùa cái số lượng tăng đông hơn là cái số lượng tăng bên chùa Bi Giác, nhưng mà các vị không có giúp được cái gì cả, các vị không giúp được cái gì hết, các vị cách mặt mất. Chỉ có ở đây chúng tôi chủ tọa cái buổi lễ tổ chức thêm một vị ở bên chùa Giác qua hướng dịch thiền, và một vị nữa là thay phiên của chúng tôi thuyết pháp thôi, cho nên ta xem như là ba vị ở bên đây qua bên kia để hỗ trợ, nó hỗ trợ cho thật sự đã chuẩn bị hết. Cho nên chính vì chỗ đó chúng tôi có cái sự suy nghĩ những năm sau thì chắc có lẽ thì chúng tôi lên về một chỗ là chúng tôi sẽ tổ chức ở tại đầu đà ở tại chùa Bi Giác, tổ đình của ngài Hòa Thượng Thiện Sĩ thầy tổ ở đó làm trụ trì ở đó, chúng tôi sẽ tổ chức, chứ chúng tôi không muốn đi tổ chức ở chỗ khác, thấy cái tinh thần suy yếu quá. Mình cũng ngoài bốn nguyên nhân ra cũng còn có nguyên nhân khác của cái gì nam duyên và sở duyên, nó phải có cái sự hòa hợp với nhau mới được. Thí dụ như về phía bên chúng ta các vị nam nữ thì về phía nữ họ cũng phải có sự tích, như vậy cái cuộc đầu đà nó sâu nổi, cái đêm đầu đà nó cảm thấy trên tất nỗ lực. Còn đằng này giờ cho chư tăng có nỗ lực tích cực, nhưng mà Phật tử lơ là thì trong trường hợp đó nó cũng làm cho cái ngọn đèn nó tắt, cũng giống như cái ngọn đèn dầu đó. Khi mà chúng ta tắt cái ngọn đèn lên, lửa thì cháy mạnh rồi đó, lửa thì nó gặp cái tim vàng, nhưng mà cái dầu á, chúng tôi nhớ dầu mà lỡ mà nó có lọt nước mạnh vào trong đó, nó nổi bình bình lên trên, thì được cái nước thấm vào cái tim, cái mất đèn, cái tia đèn lên tới trên thì nó ướt, khi mà đốt cháy như vậy đó, thì nó gặp cái tia đèn mà thấm nước thì lúc bây giờ nó lụi dần, nó tắt dần, cũng như thế nào thì ở đây quý vị chúng ta với Phật tử đều phải có sự tích cực nỗ lực hòa hợp, có sự hòa nghị với nhau, hỗ trợ nhau, thì trong trường hợp đó phát nó mới được tích cực nỗ lực mới có cái sự hòa nghị, còn không thể yên tâm. Cho nên về phía bên chúng ta tích cực và Phật tử tiêu cực thì cũng làm cho cái lễ hội đầu đà nó bị sút giảm cái tinh thần, mà ngược lại Phật tử tích cực nhưng mà về phía mình chưa tăng tiêu cực thụ động thì cũng làm cho cái lễ hội nó buồn tẻ, nó nhạt nhẽo. Ngoài bốn cái yếu tố trên ra thì ở dưới này thì chúng tôi cũng còn nhận thấy một điều nữa là do tăng và tục không có cái sự năng nổ, không có sự tích cực vẫn như nhau. Đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái cảm nghĩ của tôi về cái tinh thần mà đầu đà bị sụt giảm, mà không còn có cái sự yêu hăng say, không còn có sự tích cực như mà trước kia nữa. Ý do là những cái năng của thầy
nha. Sa thú còn là kính truyền đến sư phụ Thịnh Siêu đã thảo luận câu vừa rồi mà thượng tọa Nhất Đẳng trước khi đi đã nêu ra. Bây giờ thì con thỉnh sư phụ Thịnh Siêu quan hỷ thảo luận thêm một câu nữa. Ở trong cái câu thảo luận thứ hai này, có hỏi rằng giải đãi này là một cái thói quen hay là do một cái cách nhìn. Con nghĩ rằng là những điều này nó cũng liên quan đến trong cái tình hình hiện nay như vừa rồi sư phụ đã trình bày. Con xin một lần nữa xin kính thỉnh thượng tọa Thiền Siêu quan hỷ thảo luận thêm câu số 2. Giải đãi là một thói quen hay là do cái cách nhìn? Con thành kính xin cung kính sư phụ.
Xin cảm ơn Phật Thầy. Xin tích cực cho tâm kính thưa quý vị Phật tử. Cái gì cũng vậy, nó cũng có nguyên nhân gần và nguyên nhân xa. Nguyên nhân có khứ và nhân hiện tại. Nhân gần nhân xa, nhân có khứ thì tất cả những cái pháp đối với cái sự giải đãi, nếu mà chúng ta nói cái nguyên nhân gần tức là do cách nhìn của vị đó, như là tại sao giải đãi, bởi vì lúc mà sắp đi xa mới về, cho mình suy nghĩ rằng là mình sắp đi xa rồi, cho nên bây giờ cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị sức khỏe mà đi. Sự đi xa mới về, nghĩ rằng ta mới đi xa về trên đường đi mệt mỏi lắm, bây giờ cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Rồi khi mà sắp làm cái công việc gì thì nghĩ rằng cái lúc làm việc xong sẽ mệt mỏi, cho nên bây giờ phải nghỉ trước. Hoặc là làm việc xong rồi thì nghỉ, thì là trong lúc làm việc ta đang mệt mỏi cho nên bây giờ phải nghỉ ngơi. Rồi khi lo, khi đấu, khi sắp bệnh, khi đã hết bệnh, những điều suy nghĩ như vậy. Thì đó là cái cách nhìn là nhân hiện tại khiến cho phát sinh lên cái sự giải đãi. nhưng chúng ta nói nguyên nhân xa đó thì đó cũng là do một cái thói quen hay là một cái tập quán, một cái thường tự y rồi là bất tu bất sĩ giác, bất sĩ giác. Thời xưa khi mà ở trong chủng tỳ kheo có một vị tỳ kheo lười biếng, một lần sau khi ra hạ xong chư tăng rủ nhau thành một nhóm để trở về đánh lễ Đức Phật, thì người ta lo người ta chuẩn bị y bát tương phụ để lên đường. Cái vị tỳ kheo kia thì lại có cái tâm giả dự quể quải, cứ nằm lướt đó không có chịu dọn dẹp thu xếp. Đến sáng lại thì chưa tăng chuẩn bị đi, thì đừng có hối hả, nên hối hả thu xếp sắp xếp liên cốc hay là sắp xếp đi vào vân vân. Trong lúc hối hả như vậy đó, thì vị này đã làm trễ giờ của thì Đức Phật là muốn kể lại cái câu chuyện quá khứ, không phải ngày nay. Cái tỳ kheo là do sự lừa biến và làm trễ nải hương vị của người khác ở trong thời quá khứ của vị. Thì trưởng nhà mới kể một cái câu chuyện, cái câu chuyện ở xứ Takasila, ở trong giới học trò của đời thọ sư Takasila, thì có tình trạng rất là lười. Thì đi vào rừng hai buổi, mỗi ngày chia phi nhau và đi, khi người ta lo một cái tiếng của cầu riêng anh chàng trò đó, người ta nằm dưới gốc cây để ngủ. Đến xế chiều rồi, lúc bây giờ mưa người đánh thức anh ta, đi chơi mình thức dậy, mắt nhắm mắt mở, anh ta vơ đại một cái bẻ đại cái nhát dưới trà nào đó để về làm củ với người khác. Rồi có lúc mà anh ta vơ đại ngang người thì bẻ cái nhát trà thọc trúng con mắt của anh ta. Anh ta đau quá, anh ta ngồi rinh rỉ các vị thịt cơ thể, các vị đạo sĩ đồng môn, các vị đó phải nén ở lại để mà lo chăm sóc cho vị này, còn vị để cho nên trở về trung xứ như trễ, sự khiến cho giáo sư tất cả thì lại rất là lo lắng. Thì như vậy ở đây chúng ta phải biết rằng cái sự biết giác trong hiện tại, ngoài năm cái yếu tố thuộc về cách nhìn sắc ý của vị tỳ kheo mà chúng tôi đã trình bày lúc đầu, thì còn thêm một cái sự kiện nữa là nhân. Có nhân xa nhân gần hơn, thì như vậy đó, những cái nhân xa là do cái thói quen. Như người ta nói cái câu mà ăn cắp quen tay của nhà quen mắt, nó quen thì sao, khi mà đã quen rồi thì lúc bây giờ có cái sự lười biếng giải đãi cái từ ngữ duyên trong quá khứ. Cho nên ở đây một cái sự kiện xảy ra, chúng ta phải biết nó có nhân gần và nhân xa, chứ không cũng như sự giải đãi nó cũng có thể là có thói quen và cũng là do cái cách nhìn trong hiện tại. Nhưng mà khi một người mà không có cái thói quen được biết, thì lúc bây giờ họ gặp cái cảnh đó, họ sẽ không bao giờ suy nghĩ theo cái kiểu mà để làm cho được biết, và bị đâu phải tích cực. Ngày mai này chúng ta sẽ học tới cái cách đó, chúng ta học cách đó cũng là cách nhìn một cái sự kiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ở cái cảnh khác thì chúng ta tinh tức mà chúng ta không chấn định này, thì không thấy gì vấn đề, chúng ta sẽ nên lựa biết giải đáp gì không. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của Đức Phật quý vị đều nhau một thầy.
Dạ, xa thúc, còn tính là chuyện đến là sự của Thầy Siêu đã thâu lưng hai câu vừa rồi. Dạ, cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được tín hiệu nào đó. À, còn một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến trường tòa Pháp Tân. Không biết trường tòa Pháp Tân có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của trường tòa Pháp Tân rồi. À, bây giờ thì ở đây có tiếp theo là câu thảo luận số 3. Câu thảo luận số 3 này thì có hỏi rằng là giảng giải có khác biệt với sự lười biếng chăng? Con xin chỉnh thượng tọa Pháp Tân quan điểm thảo luận dùm cái sự giải đãi này nó có khác biệt với cái sự lười biếng hay chăng? Dạ, con xin chỉnh thượng tọa.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chính Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Sư, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tạng Viên Vị Tương Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tính nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng cái điều ở đây đã khi nói đến giải đãi và cái lười biếng thì chúng tôi nói ban đầu là mình giải đãi. Ví dụ về giải đãi ở đây có nghĩa là mình xem thường hoặc là mình thờ ơ những cái công việc, cái việc mà mình định làm hay là mình định hành hay định làm. Thì khi mà mình thờ ơ với công việc đó đó thì nó là sinh ra cái giải đãi ở trong tâm của mình. Thì, hoặc là mình coi thường, không thấy cái giá trị của cái việc mà mình tinh tấn, hay hoặc là mình thấy rằng cái công việc đó nó không có cái kết quả gì, hay hoặc là làm nó cũng không có kết quả gì. Thì từ cái mà mình suy nghĩ những cái thờ ơ hay là những cái mà mình xem thường với những cái công việc đó đó, thì cái tâm lý của mình nó tạo nên cái sự giải đãi. Mà giải đãi lâu thì nó trở thành cái quen, cái nhìn vào cái sự vật mà chúng ta nhìn nó không có nghiêm túc, không có tích cực, không có nghiêm túc và cũng không có tích cực. Thì khi mà trong tâm của mình nghĩ rằng, ví dụ như mình thấy rằng mình thấy cái việc đó nó quan trọng và mình đổ hết cái, dồn hết cái công sức của mình vào trong đó, công sức trí tuệ của mình để đầu tư cho cái công việc đó, từ những cái việc cái khâu chuẩn bị cho đến cái nền tảng để mà thành tựu được, thì cái người đó có chuẩn bị và thấy rằng cái việc đó hết sức là quan trọng, thì người đó mới có được cái sự không lấy hay là có được cái sự thành công. Và khi mà mình ví dụ như mình thấy rằng một cái vị tỳ kheo mà khi mà ngồi thiền giữa trưa nóng đó, nóng bức như thế nào, thật là nóng, nhưng mà vị tỳ kheo này nghĩ rằng cái nóng này là nó khờ nóng so với cái lửa của địa ngục đó, thì nó không có đáng là đâu đó. So với giữa lửa địa ngục thì nó nóng gấp bội lần với những cái nóng này. Do vậy đó cái vị tỳ kheo đó mới có được cái sự tinh tấn, là vì đã hành phạm hạnh, đã thành tựu được đạo quả. Thì cái chuyện mà mình giải đãi là nó phát xuất từ ở cái tâm của mình, cái tâm của mình nó xem thường những cái việc đó, hoặc là mình hờ ơ công việc đó, hoặc là mình nghĩ rằng cái kết quả của nó không ra sao hết, không ra gì hết, hay hoặc là điều mà không đáng trân trọng, hay điều mà chúng ta không cần làm. Thì khi mà mình có cái suy nghĩ đó, là nó tạo cho cái tâm của mình nó giải đãi. Mình xem thường hay là mình thờ ơ, mình không có chú tâm tới những cái việc đó, thì cái giải đãi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là mọi chuyện gì mình sinh ra cái sự giải đãi, thì khi mà mọi công việc đó, nó dễ sinh ra những cái giải đãi lắm. Và chúng ta nhìn cái việc gì nó cũng không có nghiêm túc, nhìn việc gì nó cũng không có đúng cái bản chất thật của nó, thì chúng ta thấy có những người đó họ khi lớn tuổi đó, nhưng mà làm cái công việc gì cũng không làm được, không làm được là do thứ nhất đó là họ không chú tâm, họ không chú tâm, không chú tâm tới cái công việc làm, mặc dù là việc làm nó hết sức là đơn giản và hết sức là nhỏ nhặt, bình thường thôi, nhưng mà bỏ ra cái việc làm đó họ không biết là do họ họ không có chú tâm tới, hoặc là họ coi thường đến những cái công việc đó. Như vậy thì cái tâm của họ trở thành cái quen, mà lâu ngày là thì họ trở thành cái giải đại. Rồi khi mà nó dẫn đến cái mà chúng ta biết rằng là cái lười biếng ở đây đó là một cái pháp ngăn cản rất là lớn khi mà một người không có được cái sự tinh tấn. Như mình biết là ví dụ như mình ở ngoài đời, ở ngoài xã hội đó, một cái người nam hoặc một người nữ nào đó, ai đó mà mình có được cái sự siêng năng, không có lười biếng, thì cái siêng năng đó người ta nói là cần cù bù thông minh. Thì ở đây chúng tôi muốn nói nếu như không thông minh thì nên có cái sự cần cù. Cái cần cù ở đây là chịu khó, hay là nhiệt tâm, hay là tinh cần trong cái công việc mà mình đang đeo đuổi theo, thì nó sẽ bù đắp lại, nó bù đắp lại. Thì ở đây đó, khi mà mình nhìn vào cái sự vật, sự việc rồi đó, thì mình có được cái sự tinh tấn, tinh tấn. Bởi vì tinh tấn nó mới phá đi cái sự lười biếng được. Khi mà mình lười biếng thì mình không có thể thành công được cái công việc gì hết. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái người mà học thì chậm, nhưng mà họ miệt mài, họ miệt mài là họ siêng năng học bài, họ siêng năng tìm kiếm, thì như vậy thì họ sẽ là bù lại là những cái người đó họ sẽ học được tốt, học được tốt. Trong khi cái người mà thông minh á, mà nếu như mà không có biết phát huy cái trí tuệ của mình, không có phát huy cái sự thông minh của mình á, thì cái người đó lâu ngày nó cũng trở nên lục đi. Mặc dù là học bài thì rất là mau, học cái gì thì học 1 hiểu 10, nhưng mà bù lại thì họ không chịu học, thì e rằng là khó bao giờ mà họ có cái sự thành tựu được. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là dù trong cái yếu tố nào, nếu như có được cái sự lười biếng, nếu mà trong tâm, trong lòng của mình mà nghĩ đến cái sự lười biếng, lười biếng thì như chúng ta biết là nó có nhiều cái lý do. Ví dụ sớm mà trễ, no, đói, hay là khỏe hoặc mạnh, mệt hoặc khỏe, thì cái điều đó nó tùy vào cái quan điểm suy nghĩ của mình. Cho nên là cái người đó họ sinh ra cái lười biếng. Nhưng mà một người đã có cái sự tinh tấn rồi đó, thì dù như thế nào thì họ nghĩ để rồi họ sẽ làm, họ sẽ thực hiện cái công việc đó cho bằng được. Có những người quý vị thấy rằng có cái tính rất là hay, họ không làm thì thôi, mà họ quyết chí họ làm rồi á, thì họ nhiệt tâm họ làm cho bằng được, mà nay không được thì mai họ sẽ tiếp tục làm, họ làm cho đến khi nào kỳ bằng được mà thôi, thì cái đó là do cái sự quyết tâm của họ. Còn cái người mà làm á, chút mình bỏ dở, chút mình bỏ dở thì cuối cùng là mình không làm được cái gì hết, không làm được cái gì hết. Có những người học giỏi ra, nhưng mà rồi đó thì mình không có gọi là không có bền chí trong cái công việc gì đó, thì mình không có thành công được cái gì hết. Cứ chút là mình bỏ, họ làm được chút thì mình bỏ, cuối cùng là gây dựng ra rất nhiều mà cũng không có được cái nào mà thành công. Ví dụ như người ta nói rằng mình có cái mình làm nhiều cái công việc, nhưng mà việc nào mình cũng làm, khi mà cái việc nào mình cũng làm hết á, việc lớn cũng làm, việc nhỏ cũng làm, việc nào mình làm chắc cái việc đó. Và có những người thì quyết tâm làm, khi mà làm rồi á, thì họ bằng đổ hết cái công sức, trí tuệ của họ vào trong đó để làm cho được, kỳ được, bằng được. Thì cái người đó chúng tôi nghĩ rằng từng bước họ sẽ thành tựu, đạt được những cái kết quả nhất định mà họ mong muốn. Còn cái người mà không, cứ như mình làm thì giỏi, làm thì mau, nhưng mà không có làm chuyện gì cho nó rốt cái việc gì á, rốt ráo cái chuyện gì á, làm việc gì cho xong cái việc gì á, bỏ ngang thì rốt cuộc cái nào cũng không có thành công cái nào hết. Và ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái giải đãi á là cái cơ sở ban đầu. khi mà mình thờ ơ với cái công việc đó, hoặc là mình xem thường với cái công việc đó, thì nó sẽ dẫn đến cái lười biếng, mình thay không thấy được cái giá trị lợi ích của cái việc làm đó, thì mình mới có thể là giải đãi hoài, mà giải đãi thì nó sẽ sinh ra cái lười biếng. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là cái lười biếng là một cái pháp gian nan rất là nhiều, nó cũng như là trong cái sự tu tập của mình mà mình không có tinh tấn thì không thể nào có được cái sự thành công. Mặc dù là cái sự tu tập của mình thì phải có trí tuệ nè, rồi phải có tinh tấn nè, rồi phải có này nè, rồi phải có định nè, rồi phải có cái niềm tin trong đó, thì mình mới đầy đủ những cái pháp đó, thì mình mới có thể thành tựu được. Nhưng mà nếu chưa thiếu tinh tấn thì là một cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng khó lắm . Ví dụ như bây giờ ngay cả cái việc mà tâm của mình mà ngồi thiền, một người mà ngồi thiền tâm nó phóng túng thì mình kiềm tâm, mình cũng phải có cái sự tinh tấn mà mình mới kiềm tâm được, kiềm tâm giữ tâm vào trong, dán tâm vào trong một cái đề mục một cách lâu ngày, một có một thời gian dài dán tâm vào trong đề mục, thì cái sự đó nó mới có thành tựu được, thành tựu được. Còn nếu như mà mình không có cái sự tinh tấn, nó phóng ở đâu đó, thì mình để cho nó chạy đó, mình không có tinh tấn để mà mình kiềm tâm thì làm sao mà lâu ngày nó trở thành cái quen mà mình có cái định được, hay là có cái niệm được, không có được. Cho nên cái tinh tấn thì chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, quan trọng. Mà ở đây đó, cái giải đãi là cái mầm mống ban đầu, cái mầm mống ban đầu để mà mình suy tư đến những cái điều đó mà mình cho rằng cái điều đó nó không quan trọng, hoặc là mình chởn mãn với cái công việc đó. Do vậy đó thì mình mới có thể sanh đến cái lười biếng. Thì khi mà cái tâm của mình mà sinh lên cái lười biếng rồi, mình nghĩ ra nhiều cái cách lắm, nhiều cái cách lắm. Hoặc sớm, hoặc muộn, hoặc đói, hoặc no, hoặc khỏe, hoặc mạnh, hoặc nhiều thứ, nhiều cái lý do, cho nhiều cái lý do để mình thối thác với cái công việc của mình. Thì cái đó là cái mà trở ngại nhất định ở trong đời sống. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Thích Tính đó, thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì anh đại đức Thích Tính trở lại.
Dạ, xa thú. Con kính tri ân thượng tọa Phật Tân đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Bây giờ thì cho con được trở lại với sư phụ Thầy Siêu. Con không biết sư phụ Thầy Siêu còn trước máy hay không, có nghe được âm thanh của con hay không. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ cho con một kính thiền. Và một lần nữa cho con được hỏi rằng sư phụ Thầy Siêu có mặt ở trước máy hay không. Chắc có lẽ sư phụ không có mặt rồi. Kính thưa quý vị, thành ra quý vị thấy rằng là chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng có cái sự tranh thủ. Có nghĩa là lúc sư phụ và Thầy Siêu cầm mic thảo luận cộng đồng thì chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng hỏi thêm một hai câu nữa. Vì biết rằng công việc của sư phụ rất nhiều. Công việc của sư phụ Thầy Siêu chúng tôi nhiều khi thấy rất là đau lòng quý vị. Có nghĩa là vừa xây dựng vừa thuyết giảng. Dạ, sa thú thượng tọa Pháp Tân. Con chuẩn bị hỏi sư phụ Thầy Siêu liên tục. Để nếu mà không gặp lại sư phụ Thầy Siêu thì con sẽ thỉnh thượng tọa Pháp Tân. Nhưng mà bây giờ con cũng biết trong mấy ngày hôm nay thì chắc vị giảng sư ai cũng rất là mệt. Con thì cũng chắc cũng vừa đủ sức tới 10 giờ. Vừa đủ sức tới 10 giờ. Lúc đó thì sẽ... Và bây giờ thì quý vị... sẵn ở đây thì chúng tôi cũng có vài cái chia sẻ tâm sự với vị. Phải nói rằng chúng tôi nhìn những vị trưởng lão, những vị trưởng lão mà đang dạy học, đang thuyết pháp nha quý vị, đang dạy học, đang thuyết pháp, thì chúng tôi không hiểu sao vị nào cũng vừa dạy học, vừa thuyết pháp, rồi vừa phải lo công việc này, lo công việc kia. Làm chúng tôi có được hai vị trưởng lão, có nghĩa là quý vị thấy rằng có những cái lúc đó, chúng tôi bị kẹt hay là bị bí về một cái vấn đề gì, nó thuộc những cái chi pháp, những cái gì đó, những cái ý nghĩa gì đó nó hơi mắc mé tí xíu đó, thì chúng tôi tìm đến sư trưởng. Nếu mà không có sư trưởng thì chúng tôi tìm đến sư phụ thường xuyên. Hai vị này thì chúng tôi nghĩ như là một cái từ điển sống, là một cái từ điển sống, hoặc là một cái chỗ mà trả lời tất cả các cái thắc mắc. Chúng tôi nghĩ đến một lúc nào đó thì hai vị này không còn nữa, thì chúng tôi cũng không biết đi hỏi ai. Do vậy thì bây giờ chúng tôi cũng đang chuẩn bị để mà kiếm người để mai mốt mình hỏi. Chắc có lẽ là bây giờ mong rằng có những vị nào giỏi về vi tính, làm những cái lập trình, sau này chúng ta, ví dụ như chúng ta không biết được cái từ đó, chúng ta không biết được cái từ đó là cái từ gì, chúng ta bấm lên máy thì nó sẽ hiện ra, thì lúc đó chắc là sẽ được an vui, sẽ vui và sẽ rất là có nhiều cái lợi ích. Bây giờ thì trở lại với câu thảo luận của ngày hôm nay. Chúng ta còn một cái câu nữa, đó là cái câu số 4. Cái câu số 4 có hỏi rằng là nên làm gì. Cái câu số 4 thì kính thưa quý vị, có hỏi rằng là nên làm gì để chuyển từ thói quen giải đãi sang sự tinh tấn. Thật sự ra đó quý vị, khi mà chúng ta nghĩ đến hai cái chữ giải đãi, rồi chúng ta nghĩ đến một cái người nào đó, chúng ta nghĩ đến một cái người nào đó, thì có thứ nhất như là những cái trường hợp này chúng tôi đã gặp qua rồi. Có nghĩa là quý vị biết rằng nếu mà cái đó, ví dụ như bây giờ mình đi phiên cái người giải đãi, chúng ta đi phiên cái người giải đãi đi, thì cái người giải đãi đó, chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh quý vị. Tại vì sao quý vị? Tại vì có những cái trường hợp như nào, khi mà tâm của chúng ta nó bực bội, nó khó chịu, nhất là đối với những người mà mình quá thương, đối với những người mà mình quá thương đó quý vị. Ở đây thì chúng tôi đang nói về cái đối tượng nha, có nghĩa là cái người mà người ta đối diện với mình, mà người ta giải đãi rồi mình đi mình phiên, rồi một chút nữa là mới đến cái bản thân của mình. Thì quý vị thấy rằng một người mà ví dụ như mình phiên một người nào, người ta đang có cái thói quen là giải đãi, thì nếu mà cái người đó mà thân với mình, là những người thân, những người thương á, thường thường chúng ta bị rơi vào cái gì quý vị? Chúng ta bị cái sự mà mình quá lo lắng, vì cái người đó mình thương quá, cái người đó mình thương quá, thành ra mình rất là lo lắng, nên mình khó mà khuyên người đó được. Thành ra lúc đó cái tâm mình nó sẽ rơi vào cái trạng thái là nó sân. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc mà chúng ta thấy rằng là cái quyến thuộc của chúng ta đi, người ta giải đãi, người ta ví dụ như mình thấy cái giáo pháp này nó hay quá, mà tại sao bạn đạo mình không lo tu, hoặc là người nhà mình, hoặc là những người thân mình, thì lúc đó nó chúng ta sẽ rất là nóng ruột, và chúng ta không khuyên được, không khuyên được người đó. Còn nếu mà bình thường á, quý vị thấy rằng á, bình thường á, thì nếu mà đối với những người bình thường á, thì tự nhiên chúng ta không có quan tâm đến, thì cuối cùng đó thì quý vị biết sau này chúng tôi rút ra một cái điều gì nào. Đối với những người mà giải đãi thì chúng ta phải có một cái cách chúng ta biết rằng cái thời điểm nào người ta cần mình, thì lúc đó mình sẽ nhiệt tâm để mà mình hướng dẫn người ta. Cũng như quý vị thấy rằng có nhiều khi người ta đi giao mờ cũng như là kéo người này người kia qua cái phòng này phòng kia để mà nghe pháp, nghe này vân vân. Thật sự ra mình nghĩ rằng mình làm đem cái điều tốt cho mọi người, đem cái điều tốt đến cho mọi người, nhưng mà thật sự ra mình chưa có nắm được cái ý của người ta. Người ta có thích ăn cái món đó không?
Và người ta có thích nghe những cái đó không? Thành ra mình nắm được cái điều này, mình sẽ dễ dàng để làm cho cái người đó có sự tinh tấn. Còn nếu mà mình chưa có nếm thử cái món đó, hoặc là mình chưa có biết cái người đó là thích cái món đó không, thì mình đừng có ép người ta. Dù cho cái món của mình ngon, nó chất lượng, nhưng mà sẽ làm cho cái người đó người ta có một cái sự xem thường. Người ta vừa giải đãi mà vừa xem thường nữa. Thành ra chính quý vị, đối với những cái người ở bên ngoài thì có những lúc như này quý vị, chúng tôi rút ra một cái kinh nghiệm là ví dụ như có những người ta đến chùa, người ta muốn tham quan cảnh vân vân, rồi người ta muốn ví dụ người ta coi cảnh, rồi người ta đi tới đi lui, người ta cảm thấy vui. Thì những người đó thì thật sự ra ít khi nào mình thuyết pháp đến những người đó. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm của người ta không có chú ý đến, người ta không có quan tâm đến, thì mình không nên kêu người ta tinh tấn tu tập. Tại vì mình thấy rằng những cái người đó chưa có mà chưa có cái duyên. Nhưng mà khi mà người ta có cái tâm mà muốn nghe pháp, thì lúc đó mình phải nhiệt tâm lên để mà mình khuyến khích, hoặc là mình giải thích, hoặc là mình tận tình để mà mình chỉ cho người đó. Thì như vậy thì sẽ làm cho cái người đó từ cái sự giải đãi mà tiến tới cái sự tinh tấn. Còn bây giờ đó, kế tiếp nữa là đến cái bản thân, đến cái bản thân của mình, thì quý vị thấy rằng đời sống phàm phu, tâm của chúng ta rất là hạn hẹp. Tâm của chúng ta nó thì có lúc như thế này, có lúc như thế kia. Có nghĩa là quý vị thấy không, có những người ta tu đến nỗi mà ví dụ như bình thường 9 giờ người ta ngủ, nhưng mà lúc đó người ta quan nghỉ quá, người ta tu tới 12 giờ luôn. Có nhiều người tu đến nỗi mà quý vị biết rằng, chúng tôi đi những cái trường thiền chúng tôi gặp rồi, có những vị mà tu mà quý vị biết rằng là ăn cũng ít lại, ngủ cũng ít lại, chỉ để dành cái thời gian tu rất là nhiều. Nhưng mà gặp một cái sự kiện gì mà cũng như là họ như hồi xưa giờ họ thần tượng cái gì, nhưng mà bây giờ cái thần tượng nó bị sụp đổ, ngay là coi như là quý vị biết rằng những cái người đó còn hơn là thất tình. Cái tâm tư người ta cũng như là quý vị thấy rằng nó không có, nó y như một cái cây mà nó không có sức sống. Mà cái ánh mắt của người đó đó thì mình nhìn như là nó bị tụt hẳn cái gì, nó bị tụt khỏi một cái gì đó. Hoặc là mình nhìn cái tâm hoặc là cái mặt của người ta cũng vậy. Thì trong ở đây thì ý chúng tôi muốn nói những cái điều này là có những lúc tâm của chúng ta rất là tinh tấn, nhưng mà có những lúc tâm của chúng ta rất là giải đãi. Có người là do bị sụp đổ bởi một cái thần tượng gì đó, có người tu một thời gian thì do cái cách nhìn, hoặc là do một cái sự kiện gì đó, thành ra, hoặc là nhiều khi tham đắm vào một cái chuyện gì đó, thành ra cái tâm lúc đó nó trở nên giải đại. Thì nếu mà đối với bản thân mình thì mình chỉ có cái cách gì nè, ôn lại những cái khổ cảnh, có nghĩa là ôn lại bát thê thảm ấy, quý vị. Bát thê thảm có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta suy nghĩ, nếu mà giờ đây chúng ta không tu sau khi chúng ta chết, có thể chúng ta sẽ rơi vào địa ngục, có thể chúng ta sẽ rơi vào ngã quỷ, có thể chúng ta sẽ tái sanh vô bào thai của cái con bò hay là con heo, hoặc là cái con gì đó, hoặc là chúng ta sanh thành những chúng sanh Atula, hoặc là chúng ta sẽ bị những cái sự chi phối của đời sống mà nó sanh đi sanh lại, rồi nó già, rồi nó bệnh, rồi nó chết, là nó cứ nhọc nhằn qua như vậy hoài. Thì đó là chúng ta suy nghĩ về bát thê thảm. Quý vị thấy rằng cái sự sanh ra cũng khổ nè, rồi cái sự già cũng khổ nè, cái sự bệnh cũng khổ nè, cái sự chết cũng khổ, và bốn cái đường ác đạo. Quý vị biết rằng đối với ngày Xô Ná đó, chúng tôi đọc, chúng tôi thấy ngày Xô Ná đó, trước khi mà đi tu trước khi mà đi xuất gia, quý vị thấy rằng ngày Xô Ná thấy cái điều gì quý vị? Cái ngày Xô Ná trước tiên là ngài thấy một cái loại ngã quỷ, một cái loại ngã quỷ mà nó ngồi ở dưới cái gốc cây, nó mỗi lần mà nó đói bụng thì tự động nó băng thịt nó ra, nó xé thịt ra ra để mà nó ăn. Thành ra ngày Xô Ná khi mà thấy con ngã quỷ đó, cái kiểu đó kỳ phục quá, thì khi mà ngài tìm hiểu ra, ngài mới biết được là trước đây con ngã quỷ này nó là một cái người thương buôn, mà cái người thương buôn này do cái tánh gian lận, hở tới là gian lận. Thành ra chính vì vậy mà khi cái người thương buôn nó chết rồi, tái sanh xuống địa ngục một thời gian dài, rồi khi mà ở địa ngục một thời gian dài lại sanh lên làm ngã quỷ, mà sinh lên làm ngã quỷ á, quý vị thấy rằng cái loại ngã quỷ đói nữa, à cứ mỗi lần mà đói á, à thì lại xé thịt của mình ăn. Ngài biết được như vậy á, là Ngài cảm thấy là cũng như là trúng lòng rồi. Thì Ngài đi thêm một đoạn đường nữa, Ngài đi thêm một đoạn đường nữa thì quý vị biết rằng Ngài gặp hai cái loại ngã quỷ con. À cái loại ngã quỷ này á, nó thân hình nó rất là nhỏ, nó giống như những đứa con nít. Mà quý vị giống như những đứa con nít thôi, nhưng mà những cái chi phần của nó vân vân, à nó sẽ à, rất là dài dặn. Thì à, hai cái loại ngã quỷ này quý vị thấy rằng là nó vừa à, nó vừa đi mà ở trên miệng nó vừa nhai à, những cái miếng thịt mà máu nó còn à, thấm đồm ở trên miệng. Thì à, Ngài tìm hiểu Ngài mới biết là à, hai cái con ngã quỷ này á, ở trong đời sống trước á, nó là loài người. Có nghĩa là nó cũng là hai cái đứa trẻ ở trong nhà. Hai đứa trẻ ở trong nhà này, mỗi lần nó thấy ba và mẹ của nó đó, à, ba và mẹ của nó đó, à, đem vật thực đi đến chùa để cúng cho các vị tỳ khu. Thì hai cái đứa bé này nó chửi cha chửi mẹ nó một cách cũng như là thậm tệ, à, nó chửi mắng một cách thậm tệ. Thành ra ở trong kinh mới nói rằng là hai đứa bé này sau khi nó chết rồi đó, thì nó tái sanh xuống địa ngục. Mà hết cái kiếp ở dưới địa ngục rồi, bây giờ tái sanh lên làm ngã quỷ. À, tái sanh lên làm ngã quỷ mà nó đi à, vòng vòng ở trong cái khu rừng đó. À, hãy mình lượm được cái thịt gì thì ăn thịt đó. Có khi không có thịt thì tự xé thịt của mình ăn luôn. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này á, nếu mà chúng ta đang bị giải đãi, mình chỉ cần suy nghĩ về những cái điều này thôi. Quý vị thấy rằng có cái gì để bảo đảm, à, có cái cách nào để bảo đảm mình không tái sanh à, vào à, những cái khổ cảnh này không? Rồi lấy gì mà bảo đảm đời sau mình gặp được cái râm lớp Phật Pháp Bút Tát Tâm Má này nữa? À, đời sau làm sao mà mình gặp được à, những cái lời dạy à, toàn của Đức Phật nữa? Thành ra quý vị thấy rằng rất là khó bảo đảm. Quý vị thử nghĩ coi, ví dụ như mình à, mãn tuổi thọ ở kiếp này, cho mình tái sanh lại làm người, cho mình tái sanh lại làm người thì quý vị có còn bảo đảm quý vị nghe những cái câu như là Nam Mô Tát Sa Pa Nga Qua To không? Hay là à, Bút Thăng Xóa Đá Năng không? Chưa chắc. Mà chưa chắc khi mà chúng ta tái sanh lại thì chúng ta thấy rằng chưa chắc chắn là mình à, được nghe những câu này đâu. Tại sao vậy? Có khi quý vị sanh ra ở trong một cái nước nào đó, một cái đất nước nào đó nó đang chiến tranh, à, nó đang chiến tranh riết, làm cái gì mà có ai dạy. Rồi thí dụ như quý vị à, sanh ra một ở một cái nước nào nó độc quyền, nó không có à, không có cho mình theo tôn giáo gì hết, rồi làm sao mà mình gặp được? Là con quý vị thấy rằng mình được sanh lại làm người là một cái điều cũng rất là khó. Nhưng mà có khi á, là chúng ta à, sanh lại làm người nhưng mà không gặp được giáo pháp, không gặp được Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra mình, nếu mà tâm của mình á, mà mình để theo cái khuynh hướng, ví dụ như là công việc à, hoặc là à, công việc à, hoặc là như là mình à, bận biểu về một cái gì đó, là một cái điều gì đó, thì à, tâm của chúng ta nó chạy theo à, những cái cảnh đó thì thôi. Chứ thật sự ra quý vị mà suy nghĩ về cái kiếp sống à, hoặc là quý vị suy nghĩ về những cái khổ cảnh đó, thì tự nhiên mình rất là kinh cảm quý vị. Có nhiều khi quý vị thấy rằng ngay bản thân của chúng tôi cũng vậy, thấy người ta bệnh á, à mình thấy như vậy, nhưng mà mình biết rằng là mai mốt á, mình bệnh á, nhiều khi nó còn thê thảm hơn quý vị. Có nghĩa là sao? Cái sự bệnh thì chắc chắn à, chắc chắn nó sẽ đến với mình rồi. Mình nó bây giờ nhiều khi mình tưởng rằng mình có một cái quyền gì đó, ai cũng vậy, ai cũng ở trong tâm mình tưởng mình là có một cái quyền gì đó, một cái quyền dù không có lớn nhưng mà à, cũng vừa vừa à, nhỏ thì có quyền theo nhỏ, à, lớn thì theo có quyền theo lớn ha. Nhưng mà thật sự ra chúng ta suy nghĩ kỹ lại, mình không có quyền gì hết à, hay mà bệnh nó muốn đến với mình là đến. Quý vị thấy không, có những người người ta chăm sóc thân người ta rất là kỹ à, nhưng mà đùng một cái à, tự nhiên mang một cái chứng bệnh ung thư, ung thư gì đó à, hoặc là đối với cái sự già cũng vậy. Ví dụ như nhiều khi mình cũng ráng ngủ đúng giờ, một ngày bác sĩ dặn là ngủ 8 tiếng là phải ráng ngủ 8 tiếng à, hoặc là ăn những cái thức ăn đó vân vân à, tránh lão quá vân vân, nhưng mà thật sự ra cái già nó vẫn đến thôi. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng mình không có một cái quyền hết, mình chỉ tưởng tượng thôi, mình tưởng tượng là mình có cái quyền làm cái này làm cái kia, nhưng mà thật sự ra đối với già bệnh chết thì mình là à, vô lực, mà không có cái quyền lực gì để mà à, ngăn cản được nó. Thành ra khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái điều này á, thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn là à, chúng ta phải à, tự nhiên chúng ta có cái sự tinh tấn, một ngày chúng ta tạo một chút ít thiện pháp gì đó à,
người ta nói là có còn đỡ hơn không, có nghĩa là tuy cái phước mà chúng ta có tạo nó ít nhưng mà nó cũng đem lại cái sự mà yên tâm của chúng ta. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có một cái gì đó thì chúng ta cũng còn cái phước để mà đem theo, vân vân. Thì đây là chúng ta suy nghĩ về những cái điều này thì tự nhiên tâm của chúng ta nó sẽ có sự tinh tấn để mà tạo phước bằng cách này bằng cách kia, vân vân. Đây là những ý chúng tôi xin được chia sẻ qua câu thảo luận số 4. Và nếu mà quý vị quan hỷ thì quý vị hãy xa thú. Bây giờ tại vì chính chúng tôi đọc lên câu thảo luận và chính chúng tôi thảo luận luôn. Thành ra không còn ai xa thú nữa rồi. Kính thưa quý vị, cái phần thảo luận cũng đã kết thúc chương trình của lớp học Buddha Tham Mát. Ngày mai như thường lệ, chúng tôi xin kính mời quý vị hãy quan tập vào trong lớp học Pháp Buddha Tham Mát để được nghe thời tiết giảng của Thượng Tọa Tuệ Siêu. Thuyết giảng về tám tinh tấn sự. Vậy thì một lần nữa chúng con xin được thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Xin mời Phật tử Nhật Minh. Nam mô Bụt Thà Giác.
Sa thủ lành thai, con thành kính tri ân đại đức Phật tính. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong cung. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Xướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.